Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ ba, ngày 14 tháng 3 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên tiếp tục tăng cường công tác quy hoạch và quản lý đất đai. Sự anh minh và tầm nhìn chiến lược của Đảng ta trong đề cương văn hóa Việt Nam. Phát huy sức trẻ trong phát triển kinh tế xã hội. Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết. Trong tháng 2, thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai thực hiện công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, lập và thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với một đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, 15 quy hoạch phân khu, 24 quy hoạch chi tiết, thẩm định 3 đồ án quy hoạch chi tiết các dự án của nhà đầu tư, cấp phép và quản lý cấp phép xây dựng theo quy định. Trong công tác quản lý đô thị, thành phố thường xuyên tăng cường công tác chỉnh trang đô thị, quản lý trật tự mỹ quan đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, công tác vệ sinh môi trường. Trong tháng 2 năm 2023, thành phố đã chỉ đạo kiểm tra công trình xây dựng trên địa bàn 32 phường xã và xử phạt 2 trường hợp vi phạm với tổng số tiền phạt 145 triệu đồng. Kiểm tra trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường theo kế hoạch và lập biên bản vi phạm đối với 50 trường hợp, xử phạt vi phạm với tổng số tiền phạt 13 triệu đồng. Ngày 14 tháng 3, Hội Nông dân xã Thịnh Đức tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Thịnh Đức đã chủ động sáng tạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tổ chức và phối hợp tổ chức trên 120 buổi tuyên truyền cho hơn 14.000 lượt hội viên. Trong phong trào thi đua, lao động sản xuất kinh doanh giỏi, hội đã phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong trồng trọt chăn nuôi cho trên 4.200 lượt hội viên tham gia. Trong 5 năm, có trên 5.700 lượt hộ hội viên đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có gần 3.400 lượt hộ đạt danh hiệu các cấp. Hội đã hỗ trợ thành lập 3 mô hình phát triển kinh tế, 12 mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường, giúp đỡ trên 50 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn hơn 170 ngày công lao động, 5.000 cây con giống các loại, nhận ủy thác vốn vay ngân hàng chính sách xã hội với số tiền trên 2 tỷ đồng cho 92 lượt hộ vay phát triển kinh tế. Ngoài ra, hội đã thực hiện dự án trồng chăm sóc giống chè lai với số vốn 500 triệu đồng cho 12 hộ vay triển khai thực hiện, v.v. Từ những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ qua đã có 3 cá nhân được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen, nhiều tập thể và cá nhân được Ủy ban Nhân dân tỉnh và các cấp hội khen thưởng. Trong nhiệm kỳ mới 2023-2028, hội phấn đấu 100% chi hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 45% chi hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 55% hộ đạt danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, 97% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa, v.v. Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028. Theo thông tin từ Công an phường Túc Duyên, chiều ngày 12 tháng 3 năm 2023, trên đường đi học về, học sinh Phạm Ngọc Sơn Anh, lớp 9A9, trường Trung học cơ sở Nha Trang đã nhặt được một chiếc ví da màu đen ở khu vực tổ 8 phường Túc Duyên. Bên trong ví có các giấy tờ tùy thân mang tên Vũ Văn Danh và Phạm Thị Thanh Hải, cùng số tiền hơn 14 triệu đồng. Sơn Anh ngay lập tức mang chiếc ví ra Công an phường Túc Duyên trình báo, nhờ trả lại cho người làm rơi. Chiều tối ngày 12 tháng 3, Công an phường Túc Duyên đã liên lạc được với chủ nhân của chiếc ví trên là anh Vũ Văn Danh, sinh năm 1962, xóm 6, xã Sơn Cẩm, thành phố Thái Nguyên và trao trả lại anh toàn bộ giấy tờ cùng số tiền trên. Được biết Sơn Anh là một học sinh ngoan, lễ phép với thầy cô giáo, tích cực trong các hoạt động đội của nhà trường. Hoàn cảnh gia đình em khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, em đang ở cùng bà tại tổ 22 phường Phan Đình Phùng. Hành động đẹp của em cần được biểu dương nhân rộng để cho các bạn nhỏ cùng học tập noi theo. Trong 5 ngày từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 3 năm 2023, Sở Lao động Thương binh Xã hội phối hợp với Hội Thiện nguyện Sáp VN Mỹ, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên tổ chức chương trình khám sàng lọc miễn phí cho trẻ em bị khuyết tật hệ vận động năm 2023. Cụ thể, khám kiểm tra lại miễn phí đối với trẻ em đã được phẫu thuật và cấp dụng cụ chỉnh hình tại Bệnh viện Chỉnh hình Phục hồi chức năng Thái Nguyên năm 2022. Riêng những trẻ được phẫu thuật còn được nhà tài trợ chương trình hỗ trợ tiền đi lại 200.000 đồng trên trẻ đến khám lại. Khám miễn phí cho trẻ em, người lớn bị các dạng bệnh sau: các tổn thương về da như sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo co kéo, dính, do bỏng, do súc vật cắn, do chấn thương ảnh hưởng đến vận động và thẩm mỹ. Các dị tật ảnh hưởng đến thẩm mỹ, các đám u sắc tố, vết chàm, bớt, dị tật da. Dị tật bẩm sinh gồm dính ngón, thừa ngón, thiếu ngón, khuyết xương, bàn tay khèo, bàn chân khèo, chật khớp háng, chật xương bánh chè, chật khớp vai, chật khớp khuỷu tay, sơ hóa cơ ức đòn trũng, vẹo cổ, sơ hóa cơ delta, cơ thẳng đùi. Bệnh mắc phải và các di chứng chấn thương gồm di chứng còi xương, chân chữ O, X, K, gù, vẹo cuộc sống, đau cơ, cứng khớp, vai, khuỷu tay, cổ tay, bàn tay, khớp hông, khớp gối, khớp cổ chân, liệt thần kinh quay, liệt thần kinh trụ, ngắn chi, căn lệch, khớp giả, viêm xương, u phần mềm, u xương, u bao hoạt dịch, lành tính, di chứng não, bại não, tai biến mạch máu não, di chứng bại liệt, phẫu thuật sửa mỏm do viêm, xấu, hỗ trợ dụng cụ trợ giúp, những bệnh nhân cần phục hồi chức năng. Bệnh nhân đến khám mang theo thẻ bảo hiểm y tế. Chương trình không khám lại cho trẻ đã được khám phân loại những đợt trước mà không có chỉ định phẫu thuật do không có khả năng phục hồi. Nhà tài trợ khám miễn phí cho các đối tượng dưới 50 tuổi mắc các dạng trên nhưng không hỗ trợ phẫu thuật. Trên địa bàn thành phố, địa điểm khám tại Bệnh viện Trình hình và Phục hồi chức năng Thái Nguyên vào ngày 17 tháng 3 năm 2023. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Phạm Thanh Hải, sinh năm 1998, cư trú tại tổ 7, phường Đồng Quang. Trước đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 3 tháng 3 năm 2023, Phạm Thanh Hải điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20A27071 đi trên đường Việt Bắc đến đoạn giao với đường Thống Nhất thì gặp đèn đỏ, nhưng không dừng xe mà tiếp tục chuyển hướng rẽ phải vào đường Thống Nhất. Lúc đó, hai cán bộ đội cảnh sát trật tự và phản ứng nhanh, phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh tuần tra kiểm soát trên tuyến đường này phát hiện vi phạm của Hải. Hai cán bộ công an đã dùng xe mô tô chuyên dụng tiếp cận ô tô của Hải, thổi còi, ra tín hiệu yêu cầu dừng xe, nhưng Hải không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Khi đến đoạn đường Việt Bắc giao với đường dân sinh thuộc tổ 10, phường Đồng Quang, Hải định rẽ trái vào đường dân sinh nhưng gặp ô tô khác đi ngược chiều nên phải dừng xe. Lúc này hai cán bộ công an đuổi kịp, đến gần ô tô, yêu cầu Hải xuống xe. Song Hải tiếp tục không chấp hành hiệu lệnh, cho xe lùi lại phía sau, va chạm với xe của hai cán bộ công an. Hậu quả, làm tay phải của một cán bộ công an bị thương, xe mô tô công vụ và ô tô Hải điều khiển bị hư hỏng. Máy quay phim do cán bộ công an sử dụng bị rơi, hư hỏng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Đinh Văn Nga, sinh năm 1993, hộ khẩu xóm Phúc Tiến, xã Phúc Lương, Đại Từ, về tội cướp giật tài sản. Tại cơ quan công an, Nga khai nhận, trưa ngày 25 tháng 2 năm 2023, Nga đi xe máy từ Đại Từ xuống thành phố Thái Nguyên mua ma túy. Đến đoạn gần chợ ga tổ 12 phường Quang Trung thì phát hiện một phụ nữ đi xe máy cùng chiều để điện thoại di động trong túi quần bò bên phải. Thấy giữa trưa đường vắng, Nga đã nảy sinh ý định chiếm đoạt điện thoại di động của người phụ nữ này. Nga đã áp sát xe của người phụ nữ và giật điện thoại iPhone 11 Pro Max rồi tẩu thoát. Tài sản cướp được, Nga bán lại cho một cửa hàng ở tổ 1 phường Thịnh Đán với giá 2 triệu đồng. Số tiền này Nga tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Ngày 7 tháng 3, lực lượng công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện bắt giữ Nga. Để ngăn ngừa các vụ cướp giật tài sản của người đang tham gia giao thông, cơ quan công an khuyến cáo mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa như để tài sản, như túi sách, tiền, điện thoại trong cốp xe, không dừng đỗ xe nghe điện thoại ở nơi tối, nơi vắng vẻ. Không được vừa điều khiển phương tiện vừa nghe điện thoại, tránh tạo cơ hội cho tội phạm cướp giật tài sản và gây mất an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, điều khẳng định đầu tiên chúng tôi muốn đề cập đó là ý nghĩa có tính lịch sử cách mạng của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943, bản tuyên ngôn văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay khi chưa có chính quyền trong tay. Có thể đặt câu hỏi, vì sao khi chưa giành được chính quyền, đất nước còn trong ách thực dân, phong kiến, cách mạng còn bao gian khổ hy sinh, chống Pháp, đuổi Nhật. Hội nghị Trung ương Đảng lại bàn về văn hóa và thông qua đề cương về văn hóa Việt Nam như một cương lĩnh có tính chiến lược của Đảng. Trả lời câu hỏi này, ta càng thấy sự sáng suốt của Đảng trong hoàn cảnh lúc bấy giờ, đồng thời tự hào về sự anh minh trong tầm nhìn chiến lược lâu dài cách mạng Việt Nam của Đảng ta. Thứ nhất, Đảng ta tin tưởng với truyền thống chống ngoại xâm anh hùng của dân tộc, sức mạnh của toàn dân, việc đánh Pháp đuổi Nhật nhất định thắng lợi. Để nhân dân hoàn toàn thoát ách thực dân, phong kiến, nhất thiết phải xây dựng xã hội mới, trong đó văn hóa là thành tố cấu thành xã hội, nhất thiết phải là văn hóa mới. Thứ hai, ngay trong thời điểm năm 1943, khi cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng chưa giành được chính quyền. Các phong trào yêu nước trước đó đều thất bại. Các trào lưu tư tưởng khác nhau đang được truyền bá, làm cho giới trí thức, văn nghệ sĩ phân hóa sâu sắc. Nhiều người mất phương hướng, không biết tin vào đâu. Không ít người còn tin vào thuyết Đại Đông Á do người Nhật tuyên truyền về máu đỏ, da vàng, nghĩa là có thể nhờ vào Nhật mà giành độc lập, mà phát triển. Đề cương về văn hóa Việt Nam khẳng định chỉ có Đảng lãnh đạo toàn dân chống Pháp đuổi Nhật mới có thể giành được độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân khỏi kiếp nô lệ bần hàn. Sự khẳng định mạnh mẽ ấy là kim chỉ nam có sức hấp dẫn to lớn để đông đảo tri thức, văn nghệ sĩ đi theo cách mạng, sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ cùng toàn dân tiến lên phía trước. Vậy nên văn hóa mới ấy được xây dựng trên nguyên tắc nào? Đề cương về văn hóa chỉ rõ dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa. Trên cơ sở ba nguyên tắc đó, có thể hiểu tính chất của nền văn hóa mới là nền văn hóa có tính dân tộc, khoa học, đại chúng. Một dân tộc có truyền thống văn hóa hàng nghìn năm và chính nhờ truyền thống quý báu đó mà Việt Nam trường tồn trong lịch sử đầy thách thức nghiệt ngã. Bởi thế, tính dân tộc được đặt lên hàng đầu là hoàn toàn đúng đắn. Mặt khác, văn hóa không thể xây dựng trên một nền tảng trống rỗng. Nó phải được kế thừa truyền thống văn hóa của cộng đồng dân tộc từ đời này qua đời khác. Tính dân tộc của văn hóa khẳng định bản sắc riêng có, căn cước của sự tồn tại và phát triển của một dân tộc, sợi dây gắn kết cộng đồng qua thăng trầm lịch sử mà có sự thống nhất quốc gia. Nền văn hóa mới phải được xây dựng trên cơ sở khoa học mà nền tảng là chủ nghĩa Mác Lênin. Bác Hồ đã khẳng định, chỉ có chủ nghĩa Mác Lênin mới giải phóng được dân tộc và nền văn hóa mới phải do nhân dân xây dựng, vì toàn dân, phục vụ quảng đại nhân dân, chứ không phải thứ văn hóa riêng cho ai đó, thứ nghệ thuật tắc tị, chối bỏ, trốn khỏi cuộc sống thực của nhân dân. Kết quả là hàng loạt các nhà văn, nhà thơ, các trí thức văn nghệ sĩ theo cách mạng và đã đi vào lịch sử văn hóa dân tộc với các tên tuổi lớn như Xuân Diệu, Cù Huy Cận, Chế Lan Viên, Nguyễn Đình Thi, Văn Cao, Nam Cao, Nguyễn Tuân, Tô Hoài. Và đề cương về văn hóa Việt Nam còn nguyên giá trị đến hôm nay. Trên thực tế, dù trong những điều kiện chính trị, kinh tế xã hội khác nhau, trong những giai đoạn khác nhau, quan điểm của Đảng vẫn nhất quán và có tính xuyên suốt về vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp cách mạng. Thời kỳ đổi mới, Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 của Đảng khẳng định xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Nền văn hóa ấy có thể hiểu là sự kế thừa và phát huy nguyên tắc dân tộc hóa, khoa học hóa, đại chúng hóa của đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943. Vị trí vai trò hàng đầu của văn hóa được khẳng định lại phù hợp nhận thức sâu sắc hơn về văn hóa trong điều kiện mới. Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội. Với tư duy nhận thức ngày càng toàn diện và sâu sắc hơn trên nền tảng đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943 của Đảng, văn hóa Việt Nam thời kỳ đổi mới có nhiều khởi sắc đáng ghi nhận. Các nghị quyết, quan điểm của Đảng, chính sách của nhà nước về văn hóa được thể chế hóa, luật hóa thuận lợi cho việc thực thi đường lối của Đảng về văn hóa trong hoạt động thực tiễn. Từ khi ban hành luật di sản, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên phạm vi toàn quốc được triển khai một cách bài bản và hiệu quả hơn. Một loạt các di sản văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia và nhiều di sản được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Điều đó không chỉ khẳng định vị thế của văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế, mà còn là sức mạnh mềm của Việt Nam trong hội nhập và phát triển. Cộng đồng quốc tế hiểu hơn về con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, gần gũi, thân thiện, tin tưởng và chia sẻ là tài sản vốn liếng có giá trị trong kinh tế thị trường thời mở cửa và hội nhập. Văn hóa, nghệ thuật truyền thống Việt Nam ngày càng đến nhiều hơn với nhân dân các nước trên thế giới. Ngược lại, văn hóa các nước cũng được quảng bá rộng rãi trong xã hội Việt Nam. Rõ ràng, đường lối của Đảng về giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại đang hiện hữu trong đời sống văn hóa của đất nước. Luật điện ảnh ban hành, điện ảnh Việt Nam đã đi những bước dài so với thời gian trước. Nhiều tác phẩm điện ảnh đã được giải trong các cuộc thi quốc tế. Âm nhạc, hội họa và nhiều loại hình nghệ thuật đương đại cũng được thế hệ trẻ thể hiện ở trình độ cao hơn, tiệm cận với trình độ tiên tiến của thế giới. Nhìn chung, văn hóa, nghệ thuật Việt Nam đang khẳng định vị trí không thể thiếu trong thế giới hiện đại. Tuy nhiên, các tác phẩm văn học nghệ thuật xuất sắc vẫn còn vắng bóng, chưa tương xứng với tầm thời đại ngày nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong Hội nghị Văn hóa Toàn quốc năm 2021 cũng đặt kỳ vọng vào giới trí thức, văn nghệ sĩ sẽ cho ra đời những tác phẩm văn học, nghệ thuật tầm cỡ, phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước, có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam hiện nay. Trong hội nghị, Tổng Bí thư đã dẫn từ tác phẩm Truyện Kiều của đại thi hào Nguyễn Du, đọc thơ của Tố Hữu như là sự gợi ý về những tác phẩm có giá trị to lớn trong văn học nghệ thuật Việt Nam và mong muốn thời gian tới trên văn đàn sẽ xuất hiện nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, 80 năm một chặng đường cách mạng đầy gian khổ hy sinh nhưng cũng rất đỗi tự hào và hạnh phúc. Việt Nam từ một nước thuộc địa, phong kiến, nghèo nàn, lạc hậu, nay đã là một nước độc lập, hòa bình, thống nhất và đang phát triển mạnh mẽ, xóa đói giảm nghèo ngoạn mục. Trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã trở thành đối tác tin cậy, người bạn thủy chung thân thiết của nhiều quốc gia, dân tộc trên thế giới. Văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đón nhận một cách trân trọng và tin tưởng. Tất cả điều đó như một nền tảng vững chắc, xây dựng niềm tin về một tương lai tươi đẹp cùng khát vọng Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển vào năm 2045. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, tuổi trẻ thành phố Thanh Nguyên luôn phát huy tinh thần xung kích triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hoạt động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tích cực phát huy khẳng định sức trẻ trong tham gia phát triển kinh tế xã hội tại địa phương dưới nhiều hình thức phong phú và đa dạng, qua đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Ghi nhận của phóng viên Lưu Lan. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ điều gì, những tấm gương cán bộ, đoàn viên thanh niên của thành phố Thanh Nguyên luôn trở thành điểm sáng, tạo sức bật trong tham gia xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, tuổi trẻ thành phố đã chủ động, tích cực hỗ trợ thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 01 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số trên cả 3 trụ cột, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Chương trình hướng nghiệp, khởi nghiệp đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên thanh niên thành phố Thanh Nguyên có cách làm sáng tạo trong phát triển kinh tế, đem lại thu nhập cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Trong đó, tấm gương anh Nguyễn Văn Thành, đoàn viên chi đoàn xóm Cương Lăng, xã Thịnh Đức là một điển hình. Khởi nghiệp từ năm 2012, với số vốn ban đầu 30 triệu đồng, anh Thành đã không ngừng nỗ lực cố gắng trong phát triển kinh tế gia đình. Sau gần 10 năm, thành quả lao động mà anh nhận được chính là mô hình trồng hoa và các loại cây cảnh với tổng diện tích 2.500 m². Từ mô hình này, sau khi trừ hết chi phí, mỗi năm gia đình anh thu lãi từ 200 triệu đồng trở lên. Anh Nguyễn Văn Thành trở thành tấm gương tiêu biểu trong phát triển kinh tế, mở ra hướng đi mới cho nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố tham gia phát triển kinh tế, tăng thu nhập, góp phần tích cực trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của thành phố Thanh Nguyên. Anh Nguyễn Văn Thành, đoàn viên chi đoàn xóm Cương Lăng, xã Thịnh Đức, cho biết thêm.
Rồi mình may mắn là mình cũng được thanh niên xã quan tâm và đã được vay vốn để phát triển thêm và phát triển kinh tế cho gia đình, và mình đã tận dụng cái nguồn vốn đấy để làm chuồng, khung sàn lái đẻ. Ngoài ra còn mình còn tận dụng cái nguồn vốn đấy để mình mua cây giống hoa cây cảnh. Một số thanh niên cũng quan tâm đến mô hình và tôi cũng tận tình chỉ bảo để các bạn ấy cũng có thể phát triển kinh tế mô hình về chăn nuôi VAC, vườn cây ao chuồng.
Mạnh dạn dám nghĩ, dám làm, anh Trần Quốc Tuấn, đoàn viên thanh niên tổ 9 phường Chùa Hang, hiện là chủ cơ sở cơ khí Minh Tân, chuyên thiết kế, sản xuất các thiết bị tập thể thao ngoài trời, đã từng bước khẳng định được bản thân với mô hình cơ khí chế tạo. Dù mới khởi nghiệp với mô hình này từ năm 2019, nhưng cơ sở do anh làm chủ đã doanh thu khoảng 800 triệu đồng trên năm, tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 8 triệu đồng trên người trên tháng. Các sản phẩm do cơ sở anh chế tạo đảm bảo chất lượng, hình thức bắt mắt, đặc biệt giá thành sản phẩm hợp lý so với các thiết bị nhập từ nước ngoài. Hiện các dòng sản phẩm do cơ sở anh Tuấn sản xuất đã trở thành địa chỉ tin cậy và được phân phối rộng khắp, không chỉ trên địa bàn thành phố Thanh Nguyên mà còn được xuất bán tại một số tỉnh thành lân cận. Mỗi thanh niên có cách suy nghĩ và cách khởi nghiệp riêng, nhưng ở họ, tất cả đều toát lên ý chí, khát vọng vươn lên khẳng định làm chủ bản thân. Chính vì thế, ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu do thanh niên làm chủ đã tạo tiếng vang lớn trên thị trường. Và việc lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp với năng lực, sở thích và điều kiện kinh tế đã giúp đoàn viên thanh niên mạnh dạn hơn, dám khẳng định mình hơn cho dù kiến thức kinh nghiệm thực tiễn còn nhiều hạn chế. Với họ, khởi nghiệp và làm giàu là hai tiêu chí cơ bản để bản thân tự phấn đấu, tự rèn luyện để ngày một trưởng thành hơn, góp một phần nhỏ bé để cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển giàu mạnh. Anh Đỗ Văn Giang, Bí thư Đoàn xã Thịnh Đức cho biết.
Đối với mô hình thanh niên phát triển kinh tế rất là hiệu quả, đã chia sẻ lấy kinh nghiệm cho rất nhiều thanh niên cùng cái sở thích để học tập làm theo. Mô hình thì cũng đã được đánh giá rất là hiệu quả và cho thu nhập cao. Đoàn xã Định Đức thì cũng đã nhân rộng cái mô hình này để cho cán bộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn học tập và làm theo.
Trong giai đoạn 2017-2022, đoàn viên thanh niên thành phố Thái Nguyên luôn hăng hái thi đua, đẩy mạnh nhiều hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng, để lại nhiều dấu ấn quan trọng, khẳng định sự chủ động linh hoạt trong thực hiện hiệu quả các phong trào của địa phương. Đặc biệt, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ 17, nhiệm kỳ 2022-2027 diễn ra trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố đang ra sức thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức thành công, đã trở thành diễn đàn để tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiếp tục thể hiện tinh thần khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, phát triển. Thế hệ trẻ thành phố Thái Nguyên hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện cống hiến sức trẻ, trí tuệ vào công cuộc phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị và các bạn đón nghe phần còn lại của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Chu Huy Mân, 17 tháng 3 năm 1913, 17 tháng 3 năm 2023, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 3. Đồng chí Chu Huy Mân, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ngay từ những năm tháng hoạt động ở quê nhà và thời gian bị thực dân Pháp giam cầm, đồng chí Chu Huy Mân luôn là biểu tượng ngời sáng của tinh thần gang thép, niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo và trở thành tấm gương tiêu biểu cho ý chí chiến đấu kiên cường, bất khuất của người cộng sản trước kẻ thù tàn bạo. Là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ của dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đồng chí Chu Huy Mân luôn đặt lợi ích của Tổ quốc, của Đảng lên trên lợi ích cá nhân, suốt đời cống hiến vì sự nghiệp cách mạng, thực sự cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, không chịu lùi bước trước khó khăn thử thách, luôn có mặt ở những nơi nguy hiểm, khó khăn nhất, chung lưng đấu cật với đồng chí, đồng đội, sâu sát cơ sở, hết lòng phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, có tác phong lãnh đạo, chỉ huy kiên quyết, mưu lược sáng tạo, tôn trọng nguyên tắc, phát huy dân chủ và giữ nghiêm kỷ luật, đồng thời luôn chân tình gần gũi, thương yêu đồng chí, đồng đội. Quá trình hoạt động cách mạng của đồng chí Chu Huy Mân từ buổi ban đầu cho đến khi giữ những cương vị lãnh đạo cao cấp của Đảng và quân đội, đồng chí luôn được Đảng, Nhà nước và Chủ tịch Hồ Chí Minh tin tưởng giao nhiệm vụ và trọng trách vào những thời điểm khó khăn. Nhưng bằng bản lĩnh và tài năng, đồng chí luôn song sáo, thâm nhập sâu vào cuộc sống của đồng bào chiến sĩ, gắn bó lăn lộn trong các phong trào cách mạng, các chiến trường gian khổ, một lòng một dạ cống hiến hết mình, tìm tòi sáng tạo để lãnh đạo chỉ đạo cách mạng thành công, như lúc sinh thời đồng chí từng nói với các đồng đội. Vinh quang nhất của cuộc đời là được cống hiến hết mình cho Tổ quốc, cho nhân dân. Tôi vào Đảng là hoàn toàn tự nguyện, suốt đời hy sinh, chiến đấu vì Tổ quốc, vì nhân dân. Là cán bộ cao cấp của Đảng, luôn cống hiến hy sinh cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, hết mình cho sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng, luôn đề cao yếu tố then chốt nhất là phải giáo dục cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị cao, dám nhìn thẳng vào sự thật để nói rõ sự thật. đồng chí từng nói, một đảng viên cộng sản, một cán bộ cách mạng nếu không dám nhìn sự thật, thì dù ở cấp nào cũng là đã hư hỏng. Cách làm cần thiết là hàng năm toàn đảng có một cuộc học tập chính trị, kết hợp tự phê bình và phê bình nghiêm túc. Làm từ trên xuống dưới, không từ một ai, nhưng tự phê bình và phê bình phải đi kèm nhiều biện pháp khác. Đặc biệt, phải kết hợp giữa những biện pháp mạnh tay với việc tạo cơ hội cho cán bộ đảng viên mắc khuyết điểm khắc phục, sửa chữa. Mẫu mực trong lời nói và hành động, đồng chí Chu Huy Mân luôn giữ vững nhân cách và bản lĩnh của người cộng sản, một lòng một dạ, phục sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng, là một tấm gương sáng về phẩm chất đạo đức của bộ đội Cụ Hồ. Trong lao tù hay ngoài chiến trận, khi công tác hay trong sinh hoạt đời thường, đồng chí Chu Huy Mân luôn thể hiện đức hy sinh, lòng dũng cảm, trí thông minh, sống trung thực, thẳng thắn, nghiêm nghị, giản dị, cần kiệm, nghiêm khắc với mọi biểu hiện hách dịch, hình thức, quan liêu, chan hòa gần gũi với cán bộ chiến sĩ, đồng bào, đồng chí. Nhiều năm bị giam cầm trong nhà lao đế quốc, thực dân, dù bị kẻ thù tra tấn, đánh đập hết sức dã man, nhưng đồng chí vẫn luôn kiên định một lòng theo đảng, tin tưởng vào thắng lợi cách mạng, nuôi dựng ý chí và tích cực tổ chức các cuộc đấu tranh với kẻ thù. Trong chiến tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và lao nghĩa vụ quốc tế, đồng chí Chu Huy Mân luôn xông pha trên khắp các chiến trường nóng bỏng vì sự nghiệp cách mạng, vì độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân, gương mẫu học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ về cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Đồng chí là người lãnh đạo chỉ huy mẫu mực về phong cách sâu sát thực tiễn, gần gũi, thương yêu đồng chí, đồng đội và thường căn dặn cán bộ các cấp. Xương máu của chiến sĩ là vốn quý giá của dân tộc, của quân đội và của mỗi gia đình chiến sĩ. Vì vậy, để bộ đội tổn thất là một trách nhiệm lớn của người chỉ huy. Trong chiến đấu, đồng chí thường xuống đơn vị cơ sở, ra tận chiến hào để chỉ đạo và cùng cán bộ chiến sĩ tìm cách khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trong thiên tai, đồng chí luôn xông pha vào những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất để chỉ đạo các lực lượng cứu giúp nhân dân, sẵn sàng nhường cơm, xẻ áo cho đồng bào, chăm lo cho chiến sĩ. Tháng 12 năm 1986, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao, về với cuộc sống đời thường, đồng chí Chu Huy Mân vẫn luôn nêu cao phẩm chất, ý chí của người cộng sản, vị tướng của nhân dân, có nhiều trăn trở, tiếp tục có những đóng góp quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng Đảng và quân đội. Trên mọi cương vị, đồng chí Chu Huy Mân luôn thể hiện là người chiến sĩ cộng sản trung kiên, một cán bộ cần mẫn, một nhà lãnh đạo tài năng, một vị tướng thao lược, rất quan tâm đến đạo lý sống. Lo thì lo trước mọi người, vui thì vui sau mọi người. Đúng như lời đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhận xét, suốt cuộc đời, đồng chí Chu Huy Mân đã đem hết ý chí, sức lực và trí tuệ góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cho đến những ngày cuối đời, đồng chí vẫn suy nghĩ, lo lắng nhiều đến nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Với 93 tuổi đời, 76 năm tuổi Đảng, đồng chí Chu Huy Mân đã đem hết ý chí, sức lực, tài năng cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quân đội. Cả cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí là một tấm gương sáng ngời, mẫu mực, tiêu biểu về một lòng trung thành với Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự tổ quốc, phục vụ nhân dân, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì lợi ích của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân, vì sự lớn mạnh và chiến thắng của quân đội nhân dân Việt Nam, có bản lĩnh kiên cường của người chiến sĩ cộng sản trước mọi khó khăn, thử thách. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Chu Huy Mân vào thời điểm toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng và các nghị quyết kết luận của Trung ương, đặc biệt là kết luận số 21 KLTU ngày 25 tháng 10 năm 2021 của Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhằm tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tập trung chăm lo xây dựng quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc để tôn vinh, tri ân những cống hiến to lớn của đồng chí Chu Huy Mân với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và quân đội nhân dân. Qua đó tiếp tục giáo dục lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, truyền thống cách mạng, lịch sử, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ý chí khát vọng sống, cống hiến vì Tổ quốc, vì nhân dân, cho đồng bào, đồng chí, nhất là thế hệ trẻ. Học tập tấm gương bản lĩnh trí tuệ, trọn đời hiến dâng cho Đảng, vì đất nước, vì nhân dân, vì các lực lượng vũ trang của đồng chí Chu Huy Mân, chúng ta nguyện nêu cao ý chí cách mạng, đoàn kết, chung sức, chung lòng, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện về ý chí, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần cách mạng của người Cộng sản, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, để sớm hiện thực hóa mục tiêu cao cả, phát triển đất nước, phồn vinh, hạnh phúc. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 14 ngày 15 tháng 3 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 19 đến 24 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%, đêm và sáng trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%, đêm và sáng trời rét.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Đinh Hồng Cảnh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.